Kính thưa Hội Thánh, hôm qua thì chúng ta đã học về người mới. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học về người mới. Và đề tài của bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là cuộc chiến giữa người mới và người cũ. Và trong hai tuần lễ tới nữa thì chúng ta vẫn tiếp tục học về người mới. Chúng ta đã biết thế nào là một người được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đã biết phẩm chất của người được dựng nên mới là gì. Và chúng ta cũng đã biết người được dựng nên mới phải trung tín trong đức tin cho tới khi ra khỏi cuộc đời này thì mới nhận được sự sống đời đời. Nhưng để có thể sống trung tín trong đức tin thì chúng ta phải chiến thắng trong cuộc chiến thuộc linh. Cuộc sống của người được dựng nên mới chính là cuộc sống của một người lính chiến thuộc linh. Ở trong thư viết cho Timôthê thì sứ đồ Phaolô đã khích lệ Timôthê như thế này, như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3 đến câu 4. Vậy con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người ra trận thì chẳng còn vương vấn mình với các việc đời để đẹp lòng người chiêu mộ mình. Nếu quý ông bạn chị em thật sự là một người đã được dựng nên mới trong Đấng Christ thì mỗi một quý ông bạn chị em là một người lính của Đức Chúa Giêsu Christ. Và quý ông bạn chị em có quyết định mình sẽ là một người lính giỏi của Chúa hay không? Là những người lính chiến thuộc linh thì chúng ta vừa phải chịu khổ, vừa phải dùng khí giới thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Và chúng ta phải không còn ham muốn những sự thuộc về thế gian, nhưng chuyên tâm sống đời sống mới, hướng về những sự ở trên trời đã được dành sẵn cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không thể nào thắng trận. Có 7 thứ khí giới Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, trong đó 6 thứ được dùng để tự vệ và chỉ có 1 thứ được dùng để tấn công. Lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 đến câu 18 đã cho chúng ta biết 7 cái khí cụ đó là gì. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này. Nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Vậy nên hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời để cho trong ngày khốn khổ các anh chị em có thể chống nghịch lại và làm hết mọi sự để đứng vững. Vậy hãy đứng thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công bình, chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của tinh lành bình an. Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ. Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của đấng thần linh là lời phán của Thiên Chúa. Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí. Hãy tỉnh thức về điều ấy và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ. Ở trong chiến tranh, nếu biết tự vệ một cách hữu hiệu thì có thể bảo toàn lực lượng. Nhưng nếu không có tấn công thì sẽ không có sự chiến thắng. Và để có thể luôn luôn chiến thắng trong mọi trận đánh thuộc linh thì chúng ta phải sử dụng thuần thục cả vũ khí tự vệ lẫn vũ khí tấn công. Vũ khí tấn công của chúng ta là lời Chúa. Cho nên chúng ta phải luôn đọc suy ngẫm lời Chúa ngày đêm và cẩn thận áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống. Dùng lời Chúa để phản công và đánh đuổi mọi sự cám dỗ đến từ bên trong lẫn đến từ bên ngoài. Chúng ta dùng lời Chúa để phản công và tấn công bằng cách đọc ra lời Chúa. Câu chuyện Đức Chúa Giêsu dùng lời Chúa để phản công và tấn công Satan khi Ngài bị nó cám dỗ là tấm gương cho chúng ta. Và câu chuyện ấy đã được chép lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Câu đáp trả của Chúa cho lời cám dỗ thứ nhất và thứ nhì của Satan là sự phản công. Nhưng câu đáp trả của Chúa cho lời cám dỗ thứ ba của Satan là sự tấn công. Sau buổi nhóm này, quý ông bạn cho em đọc lại Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11 để tìm hiểu xem thế nào là sự phản công và thế nào là sự tấn công bằng lời của Chúa. Trong cuộc sống của người được dựng nên mới, chúng ta phải cùng một lúc chiến đấu trên ba mặt trận. Chiến đấu với con người cũ của chính mình, chiến đấu với thế gian và chiến đấu với ma quỷ. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự chiến đấu với con người cũ của chính mình. Người cũ là cách mà Thánh Kinh dùng để gọi bản tính ưa thích chống nghịch Thiên Chúa và ưa thích tội lỗi của loài người. Thánh Kinh đã tóm gọn về bản tính của con người cũ như đã chép trong Văn Nhất đoạn 2 câu 16. Vì mọi sự trong thế gian, sự tham muốn của xác thịt, sự tham muốn của mắt và sự kiêu ngạo của đời sống đều chẳng thuộc về Đức Cha, nhưng thuộc về thế gian. Sự tham muốn của xác thịt là những sự thân thể xác thịt ham muốn được vui thú một cách bất chính. Sự tham muốn của mắt là sự linh hồn muốn chiếm đoạt một cách bất chính những gì không thuộc về mình. Sự kiêu ngạo của đời sống là sự tâm thần ham muốn khoe khoang và tự tôn cao mình hơn người khác. Và ngay trong cái câu chuyện con rắn cám dỗ bà Eva, chúng ta đã thấy nó đã đưa ra cái sự cám dỗ trên cả ba cái phương diện này. Roma đoạn 1 câu 18 đến câu 32 đã nói một cách chi tiết hơn về bản tính của người cũ. Cơn giận của Thiên Chúa từ trên trời tỏ ra nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà đè nén lẽ thật. Bởi vì sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ, vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài. Từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính còn mãi của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm vinh hiển Ngài như Thiên Chúa và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn sáng mà trở nên ngu dại. Họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Vì họ đã đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phụng sự loài được dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng tôn vinh cho đến vĩnh cửu. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tính tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự, xấu hổ. Và chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời trong sự tri thức của họ, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu để phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ, trang chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén, dèm chê, chẳng tin kính, sất sược, kiêu ngạo, khoe khoang, không khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết. Thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy. Người cũ chẳng những chống nghịch các điều răn của Đức Chúa Trời, vui thú sống trong tội lỗi, mà còn vui thú với những kẻ phạm tội. Người cũ thờ lại tà thần để mong rằng tà thần sẽ ban cho mình những sự mình tham muốn. Người thế gian có câu, kẻ bán linh hồn cho quỷ, là để chỉ những người sẵn sàng làm ra bất cứ việc gian ác nào giúp thỏa mãn những sự tham muốn của họ. Không ai trong chúng ta là chưa từng sống trong tội và trở thành nô lệ của tội lỗi. Làm nô lệ của tội lỗi có nghĩa là không thể không phạm tội vì đã bị tội lỗi khống chế. Tương tự như người làm nô lệ của ma túy không thể không dùng ma túy dù biết rõ ma túy làm hại cho mình. Người cũ là người đang chết trong tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì chúng ta được sống lại trong Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa chép như đã ghi lại trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 5. Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình. Những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm tròn những sự ưa thích của xác thịt, và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta. Nên khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu. Một người thật sự được dựng nên mới thì gớm ghét tội lỗi, sợ phạm tội và luôn giữ mình tránh xa mọi sự cám dỗ phạm tội. Người được dựng nên mới cũng gớm ghét tà thần và chỉ thờ phượng Thiên Chúa. Người vẫn còn ham thích tội lỗi thì không thể nào là người đã được dựng nên mới. Người ấy chỉ tin Chúa theo lý trí vì nhận biết tin Chúa là hợp lý, nhưng người ấy chưa thật lòng ăn năn tội. Hầu hết trong khoảng 2 tỷ 380 triệu người trên thế giới xưng nhận mình là môn đồ của Đức Chúa Giêsu, theo như thống kê trong năm 2020, là những người tin Chúa nhưng không ăn năn tội. Khi chúng ta thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, thì linh hồn và tâm thần của chúng ta lập tức được dựng nên mới. Nhưng thân thể xác thịt của chúng ta thì chỉ được thánh hóa, tức là được rửa sạch mọi sự tiêm nhiễm tội lỗi từ những sự phạm tội của chúng ta, đủ để cho chúng ta dùng nó thờ phượng Thiên Chúa và làm ra những sự công bình dâng lên Thiên Chúa. Thân thể xác thịt của chúng ta chưa được dựng nên mới, chưa được tái sinh. Nó sẽ được dựng nên mới trong ngày Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Vì thân thể xác thịt chưa được dựng nên mới, đang sống giữa thế gian, có những nhu cầu vật chất, nên nó vẫn còn có những sự ham muốn thuộc về thế gian. Những ham muốn phải lẽ thì chúng ta có thể đáp ứng một cách phải lẽ. Phải lẽ có nghĩa là không sai nghịch lời Chúa. Những ham muốn bất chính còn được gọi là tham muốn thì chúng ta không thể đáp ứng. Lời của Chúa dạy như đã chép trong Galati đoạn 5 câu 16. Vậy tôi nói rằng hãy bước đi theo thần trí, chớ làm tròn những điều tham muốn của xác thịt. Bước đi theo thần trí có nghĩa là sống theo sự hiểu biết mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta, được ghi nhớ trong tâm thần của chúng ta. Ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt hiện tại, thì ngày ấy chúng ta vẫn còn phải đối diện với nhiều cám dỗ và thử thách. Cám dỗ là sự xui khiến cho chúng ta phạm tội để thỏa mãn những sự tham muốn của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo trong tâm thần. Cám dỗ có thể đến từ trong chính chúng ta và cám dỗ cũng có thể đến từ người khác hoặc đến từ ma quỷ. Thử thách là sự Chúa cho phép cám dỗ xảy ra để chúng ta có cơ hội thể hiện đức tin của mình nơi Chúa, thể hiện sự trung tín của mình đối với Chúa. Và như vậy chúng ta hiểu rằng cùng một sự kiện xảy ra, nó vừa là sự cám dỗ nếu đó là cái sự xui khiến cho chúng ta phạm tội, nhưng mà nó cũng vừa là cái sự thử thách bởi vì Chúa đã cho phép nó xảy ra để thử thách đức tin của chúng ta. Lời Chúa dạy như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Mà mục đích của Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta là khiến cho chúng ta trở nên giống như Đấng Christ và đồng trị với Đấng Christ ở trong vương quốc đời đời của Ngài. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta tiếp tục ở lại trong cái thân thể xác thịt hiện tại để rèn luyện chúng ta. Và Ngài cho phép mọi cám dỗ, thử thách đến với chúng ta để chúng ta học tập cai trị chính bản thân của mình trước khi chúng ta cùng Đấng Christ cai trị vương quốc trời. Những sự cám dỗ đến từ bên ngoài, đến từ loài người và ma quỷ thì chắc chắn sẽ không có sự nào quá sức chịu đựng của chúng ta, vì Chúa không cho phép bất cứ sự cám dỗ nào quá sức xảy ra cho chúng ta. Và trong mọi sự cám dỗ, Ngài đều sắm sẵn một lối thoát cho chúng ta. Sự cám dỗ khó đối phó nhất chính là sự cám dỗ đến từ trong linh hồn và tâm thần của chúng ta, là sự thuộc về bản tính của con người cũ. Khi chúng ta tham muốn những sự không thuộc về mình, khi chúng ta muốn khoe khoang để người khác thán phục mình, là chúng ta tự cám dỗ mình phạm tội. Chúng ta cần ghi nhớ và suy ngẫm lời này được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, thì sẽ thấy sự tham muốn của linh hồn chính là sự vi phạm điều răn thứ 10. Còn sự kiêu ngạo trong tâm thần là sự vi phạm điều răn thứ nhất, tự mình tôn mình làm thần tượng của chính mình. Lời của Chúa đã dạy rõ về sự cám dỗ như đã chép trong Gia Cơ đoạn 1 từ câu 13 đến câu 16. Chớ có ai bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào tác động đến Ngài và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi bị dẫn dụ sai lạc bởi sự tham muốn của chính mình. Kế đó, sự tham muốn thành hình và kết quả tội lỗi. Khi tội lỗi đã trọn thì sinh ra sự chết. Hỡi các anh chị em cùng cha yêu dấu của tôi, chớ để cho bị dẫn đi sai lạc. Sự tham muốn thành hình tức là cái sự tham muốn thể hiện ra thành hành động. Chúng ta cần hiểu rằng con người cũ không thể thắng được tội lỗi vì đã bị tội lỗi bắt phục. Từ bao nhiêu ngàn năm nay, có vô số người tìm cách thắng tội lỗi bằng cái sự tu tập theo pháp môn này hay là theo pháp môn nọ, vân vân. Nhưng không bao giờ loài người có thể tự mình thoát ra khỏi sự làm nô lệ cho tội lỗi. Và lời tâm sự của sứ đồ Phaolô với con dân Chúa tại Roma, như đã chép trong Roma đoạn 7 từ câu 14 đến câu 24, đã nói lên cái sự thật rất là phũ phàng như vậy. Chúng ta biết rằng luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tính xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều tôi làm, điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi làm. Nhưng dù tôi làm điều tôi chẳng muốn thì tôi vẫn công nhận luật pháp là tốt lành. Cho nên chẳng còn là tôi làm điều đó mà là tội lỗi cư trú trong tôi. Vì tôi biết rằng trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành. Vì điều lành mà tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ mà tôi không muốn thì tôi lại làm. Nếu tôi làm điều mình không muốn thì chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, mà là tội lỗi cư trú trong tôi. Vậy tôi tìm thấy luật pháp, tôi muốn làm điều lành, nhưng điều dữ hiện diện trong tôi. Vì theo con người bên trong, tôi thỏa lòng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể của tôi giao chiến với luật trong tâm trí của tôi và bắt tôi làm tù binh cho luật của tội lỗi là luật ở trong các chi thể của tôi. Tôi là một người khốn khổ, ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này? Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng chỉ có Đức Chúa Trời với tình yêu của Ngài, sự thương xót của Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mới có thể giải cứu chúng ta ra khỏi cái sự nô lệ cho tội lỗi. Chỉ khi một người thật lòng chán ghét tội, không muốn phạm tội nữa, hối tiếc về sự phạm tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, thì người ấy mới được Đức Chúa Giêsu Christ giải cứu ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Người ấy được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu và người ấy được Đức Thánh Linh ban cho Thánh Linh để có thể sử dụng các khí giới của Đức Chúa Trời mà chiến thắng mọi cám dỗ thôi phạm tội. Nguyên tắc để đắc thắng sự cám dỗ bao gồm 3 điều sau đây. Trước hết là luôn giữ cho ý nghĩ, cảm xúc và sự ham muốn của mình được trong sạch theo lời Chúa, bằng cách luôn đọc và suy ngẫm lời Chúa vì lời Chúa thánh hóa chúng ta. Luôn suy nghĩ tới những điều đẹp ý Chúa như đã chép trong Philip đoạn 4 câu 8. Sau hết, hỡi các anh chị em cùng cha, bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công bình, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen, thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy. Kế tiếp là chúng ta luôn giữ mình tránh xa mọi hoàn cảnh bị cám dỗ. Cụ thể là không vào những khu mạng có những điều xấu xa, ô uế cám dỗ mình phạm tội. Nhất là không dự phần góp ý trong các đề tài tranh cãi trên các trang mạng xã hội, mà người tham dự có những lời ô uế, tục tiểu, thậm chí có khi còn phỉ báng Chúa và đức tin của chúng ta. Nếu những người như vậy vào trang mạng xã hội của chúng ta để góp ý, thì chúng ta phải xóa ngay những lời tội lỗi đó và cấm họ không được vào trang mạng của chúng ta. Tránh vào các khu mạng của các giáo hội rao giảng các tà giáo. Khi chúng ta vào trong các khu mạng đó hoặc khi chúng ta cho phép những kẻ ô uế vào làm ô uế trang mạng của chúng ta, là chúng ta đã mở đường cho tà linh đến với chúng ta, quấy phá chúng ta và cám dỗ chúng ta. Và thứ ba, là mỗi khi sự cám dỗ đến, chúng ta phải lập tức nhân danh Chúa truyền cho sự cám dỗ phải lui xa khỏi chúng ta. Tiếp theo, chúng ta cần đọc to lời Chúa để phản công và tấn công ngược lại bất cứ ai cám dỗ chúng ta. Một trong những sự cám dỗ thường đến với mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, dù là nam hay nữ, dù là trẻ hay già, là sự cám dỗ phạm tội tà dâm. Chúng ta cần phân biệt rõ sự ham muốn thỏa mãn tình dục khác với sự ham muốn tà dâm. Sự ham muốn thỏa mãn tình dục là nhu cầu chính đáng Chúa ban cho loài người. Trong Thánh Kinh có nguyên một sách được dành riêng để dạy dỗ con dân Chúa về sự quan hệ tình dục đẹp ý Chúa. Đó là sách Nhã Ca mà chúng tôi đã dịch thật sát với nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh, đã giảng chú giải từng câu và đã đăng trên tìm hiểu thánhkinh.com. Còn sự ham muốn tà dâm là sự ham muốn thỏa mãn tình dục một cách bất chính, vi phạm các điều răn và luật pháp của Chúa. Sự ham muốn tà dâm có thể xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta khi ký ức của sự phạm tà dâm ở trong quá khứ trở lại trong tâm trí. Ngay lập tức chúng ta phải cảm thấy gớm ghét và nhân danh Chúa để xua đuổi nó ra khỏi tâm trí của chúng ta. Chúng ta nói, trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ ta truyền cho ký ức về sự phạm tà dâm phải lui ra khỏi tâm trí của ta. Amen. Và chúng ta đọc lớn câu Thánh Kinh được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20. Hãy tránh xa sự tà dâm, mỗi một tội mà người ta làm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ phạm tà dâm thì phạm tội nghịch lại chính thân thể mình. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và như vậy, lời của Chúa sẽ lập tức thánh hóa chúng ta và bảo vệ chúng ta. Ngay sau đó chúng ta cầu nguyện xin Chúa cất xa cái ký ức ấy khỏi chúng ta. Có thể ký ức đó sẽ còn trở lại với chúng ta vài lần theo cái sự cho phép của Chúa để rèn tập chúng ta. Nhưng khi chúng ta kiên quyết phản công bằng lời Chúa và danh Chúa, thì nó sẽ qua đi. Chúng ta cần hiểu rằng, Chúa cho phép ký ức ấy trở lại để thử thách chúng ta. Nếu chúng ta vui thích trong sự hồi tưởng về hành động phạm tà dâm trong quá khứ, là chúng ta phạm tà dâm trong tư tưởng. Nhưng nếu chúng ta sợ hãi, gớm ghét nó và không muốn ký ức đó quay về trong tâm trí, thì chúng ta đang thật sự sống trong nếp sống mới của người mới. Ký ức về sự quan hệ tình dục với chồng hay là vợ đã ly dị hoặc là đã qua đời, nếu không theo những cái cách thức ô uế của thế gian, thì đó không phải là tội lỗi. Nhưng chúng ta cũng nên xin Chúa cất ký ức ấy ra khỏi mình, vì nó có thể dẫn đến sự cám dỗ phạm tà dâm. Sự ham muốn tà dâm có thể xuất hiện trong suy nghĩ của chúng ta khi chúng ta đọc hay là nhìn thấy bất cứ một sự khêu gợi tình dục nào. Vì thế chúng ta cần nghiêm khắc giữ mình không vào các trang mạng có những hình ảnh hay là câu chuyện khêu gợi tình dục, tránh xa và không nhìn đến những người ăn mặc hay là có cái thái độ lẳng lơ khêu gợi tình dục. Gióp đã từng tự kỷ luật chính mình như sau. Lời ấy được chép trong Gióp đoạn 31 câu 1. Tôi đã lập giao ước với mắt của tôi, sao tôi có thể tư tưởng đến một người nữ đồng trinh? Lời nói đó của Gióp hàm ý, ông đã tự quyết định rằng ông sẽ không nhìn đến các cô gái để không nghĩ tới chuyện phạm tà dâm với họ. Chúng ta, những người mới trong Đấng Christ cũng cần lập giao ước với mắt của chúng ta, tránh không nhìn đến bất cứ sự gì có thể khiến cho chúng ta bị cám dỗ phạm tà dâm. Sự cám dỗ phạm tà dâm cũng có thể đến khi chúng ta đang tắm rửa chạm vào các phần nhạy cảm về tình dục trên thân thể của chúng ta. Đó là phản ứng tự nhiên của xác thịt. Đó không phải là tội lỗi, nhưng có thể dẫn tới sự phạm tà dâm bằng sự thủ dâm. Vì thế chúng ta cần lập tức nhân danh Chúa truyền cho sự cám dỗ ra khỏi chúng ta và đọc lớn câu Thánh Kinh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 đến câu 20 mà tôi vừa mới đọc lúc nãy. Đối với những người độc thân, sự cám dỗ phạm tà dâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong tâm trí vì không có chồng hay vợ để thỏa mãn nhu cầu tình dục một cách chính đáng, nhất là những người thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Cách tự nhiên để tránh phạm tà dâm đã được Chúa dạy như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 2. Nhưng để tránh sự tà dâm thì mỗi người đàn ông hãy có vợ cho mình và mỗi người đàn bà hãy có chồng cho mình. Nếu sự kết hôn chưa thể xảy ra, thì người độc thân nên hoàn toàn dựa vào sức toàn năng của Chúa để tránh phạm tà dâm. luôn dùng lời Chúa để thánh hóa mình và chống cự mọi cám dỗ. Cầu xin Chúa giải cứu mình khi thấy mình đuối sức, sắp phạm tội. Và khi chúng ta kêu cầu Chúa, thì chúng ta sẽ được cứu, như lời hứa của Chúa trong Roma đoạn 10 câu 13. Và nói đến sự kết hôn đó thì chúng ta cần chú ý đến điều này. Trong hội thánh, con dân Chúa kết hôn với nhau, nếu thật sự là một người đã được dựng nên mới trong Chúa, một con dân chân thật của Chúa, thì chúng ta có thể kết hôn với người ấy mà không cần phải có tình yêu nam nữ trước. Vì là anh chị em ở trong Chúa thì chúng ta đã có cái tình yêu dành cho nhau bằng chính cái tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta. Không là vợ là chồng với nhau thì chúng ta cũng đã yêu nhau và có thể hy sinh cho nhau rồi. Vì thế, con dân của Chúa trong hội thánh có thể kết hôn với nhau mà không cần phải có cái sự tình yêu của nam nữ xảy ra trước. Và chắc chắn sau khi chúng ta kết hôn với nhau thì tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng sẽ đến trong hôn nhân. Cái sự kết hôn ở trong hội thánh cũng không có phân biệt tuổi tác, không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt trình độ gì hết. Mà chỉ phân biệt có một điều duy nhất là người mà chúng ta định kết hôn để làm chồng hay làm vợ của chúng ta có phải là một người thật sự đã được dựng nên mới hay không mà thôi. Vì nếu đó chỉ là một người tin Chúa theo môi miệng ở bên ngoài, mang lấy cái danh hiệu là con dân của Chúa mà đời sống của người đó là một cái đời sống sống theo ý riêng, vẫn còn sống ở trong tội lỗi, không có tha thiết gì đến cái sự thông công với con dân của Chúa, đến cái sự tham dự các mục vụ trong hội thánh, đến cái sự vâng giữ các điều răn luật pháp của Chúa, thì đó chỉ là một người không thuộc về Chúa, một người chỉ tin Chúa bằng môi miệng. Vì thế, chúng ta chỉ cần biết rằng đó là cái người đã thật sự được dựng nên mới, cùng một đức tin, cùng một tâm tình với chúng ta, thì chúng ta có thể kết hôn. Không cần biết là người ấy lớn hơn mình, nhỏ hơn mình, già hơn mình, trẻ hơn mình, người giàu hơn mình, nghèo hơn mình hay là bất cứ điều gì. Bởi vì cái điều quan trọng vẫn là đó phải là một người đã thuộc về Chúa, thì chúng ta mới có thể kết hiệp với một người như vậy. Mọi sự còn lại sẽ ở trong bàn tay của Chúa. Một sự cám dỗ khác cũng thường đến với mọi người là cái sự cám dỗ muốn cho người khác thán phục mình. Muốn cho người khác thán phục mình là muốn cho người khác tôn cao mình. Vì sự muốn đó mà người ta tìm cách khoe ra những gì mà người ta tự cho là hơn người, đó chính là sự kiêu ngạo. Một người chia sẻ lời Chúa cho người khác là vì tha thiết muốn cho người khác nhận biết lẽ thật của lời Chúa, để người khác cũng vui thỏa trong lời Chúa như mình. Hay là muốn cho người khác trầm trồ thán phục mình có sự hiểu biết sâu nhiệm lời Chúa. Một người cất tiếng hát một bài thánh ca là để tôn vinh và cảm tạ Chúa, chia sẻ sự cảm nhận của mình về ý tưởng trong bài thánh ca qua tiếng hát của mình. Hay là muốn cho người khác trầm trồ thán phục giọng hát của mình. Chúng ta hát tôn vinh Chúa bằng chất giọng tự nhiên Chúa ban cho chúng ta, hay là chúng ta uốn éo giọng hát của mình cho giống với ca sĩ nào đó. Một người làm việc lành như dâng hiến, cứu giúp vì lòng thương cảm, vì được Chúa tác động để làm lành, hay vì muốn cho người khác khen mình là hào phóng. Giá trị thật của một người là do chính Chúa ban cho người ấy. Giá trị thật của một người là được Chúa tạo dựng nên giống như Ngài và ban cho tất cả những gì mà người ấy có được. Vì thế không có ai là tài giỏi hơn ai, đáng tôn trọng hơn ai khi so sánh về những sự Chúa ban cho mỗi người. Sự ham muốn tỏ ra mình tài giỏi hơn người khác, đáng được tôn trọng hơn người khác vì bất cứ điều gì cũng đều là sự kiêu ngạo, muốn xem mình là tôn trọng hơn người khác. Trong khi lời của Chúa đã dạy rõ và được ghi lại trong Philip đoạn 2 câu 3. Chớ làm điều gì vì cạnh tranh hoặc vì hư vinh, nhưng mỗi người hãy khiêm nhường, tôn trọng người khác hơn chính mình. Cạnh tranh là muốn mình hơn người khác. Hư vinh là sự vinh quang giả dối đến từ sự khen ngợi của loài người không dựa vào giá trị thật Chúa ban cho mình. Khiêm nhường là đặt mình dưới người khác, luôn xem người khác là tôn trọng hơn mình. Bài học đầu tiên của người tin nhận Chúa là học theo Ngài trong sự nhu mì và khiêm nhường, như lời Chúa phán dạy được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29. Hãy mang lợi ích của ta trên các ngươi và học theo ta, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì thế một người mà lên mình kiêu ngạo là người ấy trước hết đã tự đặt mình trên cả Đức Chúa Giê-xu. Người đời có câu, Hữu xạ tự nhiên hương, có nghĩa là bản chất có chất thơm, thì tự nhiên mùi thơm phát ra. Nghĩa bóng là nếu mình thật sự có giá trị gì, thì tự nhiên cái giá trị ấy sẽ thể hiện trong nếp sống của mình, không cần khoe khoang, không cần tìm cách lấn lướt, cạnh tranh với người khác. Ở trong Chúa, mỗi một người là chi thể của nhau và giúp nhau đạt tới cái địa vị cao quý nhất mà Chúa đã định sẵn cho mỗi người. Đó là trở nên giống như Đấng Christ, như lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 29 đã khẳng định. Không thể nào các chi thể của cùng một thân mà lại cạnh tranh với nhau, tìm cách khiến cho mình nổi bật hơn các chi thể khác. Có bao giờ quý bạn chị em thấy rằng cái cánh tay phải của mình nó muốn tìm cách nổi bật hơn cánh tay trái? Hay là con mắt trái của mình muốn tìm cách nổi bật hơn con mắt phải? Hay là cái lỗ tai phải của mình muốn được nghe rõ, nghe nhiều hơn là cái lỗ tai trái? Vân vân. Không bao giờ có chuyện đó. Thế thì tại sao chúng ta là chi thể của Đấng Christ mà chúng ta lại cạnh tranh với nhau, muốn hơn hẳn nhau, muốn người khác phải xem mình là tôn trọng? Thiên Chúa Ngôi Lời đã từ bỏ quyền của Thiên Chúa để trở nên một người phục vụ mọi người và hy sinh cho mọi người. Chúng ta là môn đồ của Ngài, chúng ta phải học theo Ngài trong sự nhu mì và khiêm nhường, trong sự phục vụ và hy sinh. Chúng ta vui mừng và được khích lệ khi việc làm của chúng ta được người khác đánh giá tốt và biết ơn chúng ta. Điều đó không có gì sai, vì đó là cái sự ấn chứng chúng ta đã làm tốt việc lành mà Chúa giao phó cho chúng ta. Nhưng chúng ta không tự mình tìm kiếm những sự khen ngợi đó và không bao giờ khiến cho đó là cái mục đích sự làm việc của chúng ta. Mục đích của sự làm việc của chúng ta phải luôn luôn là vì sự vinh quang của Thiên Chúa, vì có ích lợi và có tính xây dựng, như lời của Chúa đã chép trong Côrintô nhất đoạn 10 câu 23 và câu 31. Khi ý tưởng kiêu ngạo, ý tưởng muốn được người khác thán phục mình đến trong tâm trí, thì chúng ta phải lập tức nhân danh Chúa xua đuổi nó. Chúng ta nói trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho ý tưởng khoe mình kiêu ngạo phải ra khỏi ta. Amen. Và tiếp theo đó chúng ta nói ra lời của Chúa. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại và tinh thần tự cao đi trước sự sa ngã. Châm ngôn đoạn 16 câu 18. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Gia Cơ đoạn 4 câu 6. Và ngay sau đó chúng ta cầu nguyện xin Chúa cất ý tưởng kiêu ngạo ra khỏi chúng ta. Sự cám dỗ thứ ba thường đến với chúng ta và nó đến mỗi ngày là lòng tham muốn những sự tiện nghi, vui thú, đẹp đẽ, đáng yêu thích ở trong thế gian. Chúng ta cần phân biệt giữa sự ham muốn tự nhiên và sự tham muốn. Sự ham muốn tự nhiên là muốn được sở hữu và hưởng thụ những gì đem lại tiện nghi và thú vui trong đời sống, những gì xinh đẹp, những gì đáng yêu. Không có gì sai trái trong cái sự ham muốn tự nhiên như vậy. Nhưng sự tham muốn là muốn chiếm đoạt những gì không thuộc về mình. Chiếm đoạt có nghĩa là dùng những cách gian dối, bất công để mà sở hữu. Sự tham muốn còn là muốn có nhiều hơn cái nhu cầu của chúng ta, hoặc là gắng sức để có được những gì mình ham muốn mà bỏ qua bổn phận đối với Chúa và đối với Hội Thánh. Tất cả những sự tham muốn đều dẫn đến sự tham muốn tiền bạc. Vì có tiền bạc thì ứng cho mọi sự, như lời của Chúa trong Truyền Đạo đoạn 10 câu 19 đã chép. Chính vì thế mà người không biết Chúa luôn muốn được giàu có, tức là tham muốn tiền bạc. Người được dựng nên mới trong Đấng Christ không thể là người ham muốn được giàu có, tham muốn tiền bạc. Vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Tiền bạc là phương tiện để đáp ứng những nhu cầu trong đời sống. Tự bản thân của tiền bạc không phải là điều ác. Nhưng sự tham tiền bạc là sự đứng đầu trong mọi điều ác. Vì sự tham tiền bạc khiến cho người ta biến tiền bạc thành Đức Chúa Trời của mình. Khi một người tham tiền bạc thì người ấy ngày đêm suy nghĩ về sự làm sao để có được nhiều tiền. Người ấy tìm kiếm sự vui vẻ mừng rỡ trong sự có nhiều tiền. Người ấy lên mình kiêu ngạo khoe khoang khi làm ra được nhiều tiền. Người ấy nương cậy vào trong tiền bạc thay vì nương cậy vào Chúa. Và như vậy người ấy đã thờ lạy và phục vụ tiền bạc thay vì thờ lạy và phục vụ Thiên Chúa. Lời của Chúa dạy rõ trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 từ câu 6 đến câu 11. Nhưng sự tinh kính cùng sự thỏa lòng là một lời lớn, vì chúng ta chẳng đem điều gì vào trong thế gian và chắc chắn chúng ta sẽ không thể đem điều gì ra khỏi. Như vậy được có thức ăn, thức mặc thì chúng ta phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn được giàu có thì rơi vào sự cám dỗ và bẫy rập, rơi vào nhiều sự ngu dại cùng những sự tham muốn có hại, là những sự làm cho loài người bị đắm chìm vào trong sự hủy diệt và sự hư mất. vì sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều kẻ vì theo đuổi nó mà họ sai lạc, rời khỏi đức tin và tự chuốc lấy cho mình nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh khỏi những sự đó mà theo đuổi sự công bình, lòng tin kính, đức tin, tình yêu, sự nhẫn nại và sự nhu mì. Người của Đức Chúa Trời chính là người được dựng nên mới trong Đấng Christ. Lời của Chúa cũng dạy rằng con dân Chúa không thể nào cùng một lúc vừa làm nô lệ của thần tài, vừa làm nô lệ của Thiên Chúa, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 và Luca đoạn 16 câu 13. Có biết bao nhiêu người xưng nhận mình là con dân Chúa, nhưng đời sống thì chỉ biết dành thời gian cho sự làm giàu để thỏa mãn những sự ham muốn của họ trong thế gian. Và như vậy trọn đời sống của họ là sống cho sự ham thích thế gian chứ không phải sống cho Chúa. Phần lớn những người ấy bị tiêm nhiễm tà giáo, tin lành thịnh vượng, một thứ tà giáo kêu gọi con dân Chúa chạy theo sự làm giàu. Lời của Chúa dạy như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 31. Những người dùng thế gian này thì chớ lạm dụng nó vì hình trạng của thế gian này đang qua đi. Và trong văn nhất đoạn 2 câu 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu những vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu của Đức Cha chẳng ở trong người ấy. Dĩ nhiên không phải con dân Chúa không được giàu có. Đức Chúa Trời vẫn ban cho một số con dân Chúa được giàu có để họ dùng sự giàu có của họ mà gây dựng hội thánh. Vấn đề là con dân Chúa không nên có lòng ham muốn trở nên giàu có, không nên có lòng tham tiền bạc, không dùng những cách bất chính để kiếm tiền, không để cho sự kiếm tiền chiếm hết thời gian của mình khiến mình không còn thời gian phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh. Điều cơ bản là con dân Chúa phải biết thỏa lòng khi có ăn có mặc. Còn sự giàu có, nếu là điều Chúa muốn cho chúng ta, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta qua sự ban phước cho việc làm kiếm tiền của chúng ta. Lời khuyên của Chúa dành cho những người giàu là hãy truyền cho những người giàu trong thế gian này, họ đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi sự giàu có không chắc chắn. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời đấng ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy làm điều lành. Họ hãy giàu có trong những việc lành, sẵn sàng chia sẻ. Họ hãy dồn chứa cho họ một cái nền tốt cho thời sẽ tới để họ được nắm lấy sự sống vĩnh cửu. Ti-mô-thê nhất đoạn 6 câu 17 đến câu 19. Và xin quý ông bạn chị em cũng dành thời gian để đọc và nghe lại loạt bài giảng 7 lời kêu gọi của Chúa mà chúng tôi đã đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánh kinh.com để biết rõ và nhớ lại cái mục đích của đời sống do chính Chúa đã đặt ra cho con dân của Ngài. Trong thực tế, trên thế giới có hàng tỷ người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ, nhưng chưa bao giờ được dựng nên mới, vì họ không hề thật lòng ăn năn từ bỏ sự phạm tội. Cũng có một số ít người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ được dựng nên mới. Nhưng không bao lâu sau thì họ lại quay về sống trong tội. Họ giống như những hạt giống rơi vào bụi gai, bị cái sự lo lắng của đời này hoặc là cái sự ham muốn giàu có trong đời này làm đức tin của họ bị chết nghẹt. Hoặc là họ giống như những hạt giống rơi trên vùng đất có đá, đức tin không bám sâu nên không thể chịu khổ vì danh Chúa. Và điều đó đã được chép trong ngụ ngôn của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20 đến câu 22. Cuộc chiến thuộc linh giữa người mới và người cũ sẽ rất khó để giành phần thắng nếu chúng ta dùng sức riêng. Nhưng sẽ rất dễ dàng đắc thắng trong mọi lúc khi chúng ta dùng mọi vũ khí Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, khi chúng ta biết tận dụng lời Chúa, danh Chúa và sức toàn năng của Ngài đã đổ đầy trong chúng ta để chiến cự. Cuộc chiến giữa người mới và người cũ lúc đầu rất là khốc liệt khi chúng ta vừa được dựng nên mới trong Đấng Christ. Nó xảy ra ngay bên trong chúng ta và nó xảy ra mỗi ngày. Nhưng nếu chúng ta kiên trì chiến đấu thì chúng ta sẽ luôn đắc thắng. Và những ngày tháng còn lại của chúng ta trong cuộc đời này sẽ kết đầy hoa chiến thắng dâng lên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau ghi nhớ lời tâm tình sau đây của sứ đồ Phao-lô để làm lời khuyên và lời khích lệ chúng ta trong từng cơn chiến trận giữa người mới và người cũ. Lời ấy được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27. Nhưng tôi kỷ luật thân thể mình, bắt nó phải phục, kẻo sau khi tôi đã giảng dạy những người khác mà chính mình phải bị bỏ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Mùa Xuân Thiên Chúa Ban. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Lòng muôn hoa trong gió xuân, ngàn muôn sắc tươi khoe nắng hồng. Xuân về Thái An, phước trời tôn tràn, trẻ thơ mừng vui ngỡ ngàng. Đón mừng mùa xuân Thiên Chúa ban, lòng ta thiết tha tôn kính Ngài, dâng Ngài tiếng ngập tràn mùa xuân. Xuân vui phước trời cất tiếng ca vàng cùng nhau chúc mừng. Lòng nguyện tính trung vâng theo ý Ngài, cứ theo Ngài thôi. Hỏi người vì sao không đón ngay mùa xuân Chúa ban tươi thắm lòng. Trong Ngài thoáng vui phước hạnh muôn đời, cứu ân ngập tràn hôn linh. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Đấng đã ban phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Thắm nồng muôn hoa trong gió xuân, ngàn muôn sắc tươi khoe nắng hồng. Xuân về Thái An, phước trời tuôn tràn, trẻ thơ mừng vui ngỡ mừng mùa xuân Thiên Chúa ban. Lòng ta thiết tha tôn kính Ngài, dâng Ngài tiếng ca những lời ân cần, thánh ân ngập tràn mùa xuân. Xuân vui phước trời cất tiếng ca vàng cùng nhau chúc mừng. Lòng nguyện tính trung vâng theo ý Ngài, cứ theo Ngài thôi. Hỏi người vì sao không đón ngay mùa xuân Chúa ban tươi thắm lòng. Trong Ngài thỏa vui phước hạnh muôn đời, cứu ân ngập tràn. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.